Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai 19 tháng 3, trước hết, Đặng Thế Nhân sẽ tường thuật buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Benedict XVI với các tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Bruno Muzzaro, sứ thần tòa thánh tại Cuba, về chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha Benedict XVI. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua, và cuối chương trình, Mai Châu sẽ thuật lại những ơn lạ nhận được nhờ lời bầu cử quyền năng của Thánh cả Giuse. Bây giờ, Đặng Thế Nhân xin gửi đến quý vị mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Quý vị thính giả thân mến, sáng Chủ nhật hôm qua, quảng trường Thánh Phêrô đón tiếp rất đông khách hành hương, một phần vì đang diễn ra cuộc chạy Việt dã hàng năm tại Roma. Nhưng như thường lệ, du khách vẫn quy tụ để cùng đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Thông điệp chính trong bài huấn dụ ngắn là lòng nhân hậu vô biên của Thiên Chúa và cũng là ơn cứu độ cho con người. Mở đầu, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, nel nostro itinerario verso la Pasqua, siamo giunti alla quarta domenica di Quaresima.
Anh chị em thân mến, chúng ta đang ở vào tuần thứ tư trên hành trình tiến về lễ phục sinh. Hành trình mà nơi đó chúng ta tiến bước cùng với Chúa Giêsu trong hoang địa. Đây là quãng thời gian chúng ta lắng nghe tiếng Chúa và cũng là để vạch trần mặt nạ của những cám dỗ trong lòng chúng ta. Ở phía trên trời của hoang địa này, chúng ta thấy nổi lên cây thập giá. Chúa Giêsu biết đích điểm sứ vụ của Ngài, và thực ra thập giá Chúa Kitô là đỉnh điểm của tình yêu. Tình yêu đem lại ơn cứu độ cho chúng ta. Chính Chúa Giêsu khẳng định điều này trong trình thuật tin mừng. Như ông Môsê đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy. Để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Trình thuật này nhắc lại một điểm trong cuộc xuất hành của người Do Thái từ đất Ai Cập. Trong hành trình đó, một số người bị rắn độc cắn và bị chết. Khi đó, Thiên Chúa ra lệnh cho ông Môsê làm một con rắn bằng đồng và treo lên một cây sào. Ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng thì được chữa lành. Đức Giêsu sẽ được dương cao trên thập giá, để bất cứ ai ở trong hiểm nguy của tội lỗi nhìn lên Ngài với lòng tin thì sẽ được cứu độ. Thánh Gioan Tông Đồ đã nói: Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Diễn giải thêm về ý tưởng này, Đức Thánh Cha nói tiếp:
Commenta Sant'Agostino così. Il medico, per quanto dipende da lui, viene per guarire il malato.
Thánh Âu Tinh từng suy niệm rằng, người thầy thuốc là người đến để chữa bệnh. Nếu người bệnh không tuân theo đơn thuốc và chỉ dẫn của thầy thuốc, anh ta tự làm hại mình. Đấng cứu thế đến thế gian, nếu anh không muốn được Ngài cứu chuộc, anh tự phán xét chính mình. Tình yêu Thiên Chúa là vô biên, và Người đã ban Con một để chuộc tội cho con người. Phần chúng ta, mỗi người cũng phải chịu trách nhiệm về mình. Thực vậy, mỗi người phải nhận biết tình trạng đau bệnh của mình để được cứu chữa. từng người phải nhìn nhận chính tội của mình, để ơn tha thứ của Thiên Chúa, ơn đã thể hiện trên thập giá, hiện thực trong tâm hồn và cuộc sống mỗi người. Thánh Âu Tình viết tiếp, Thiên Chúa lên án tội lỗi, và nếu anh cũng làm tương tự, anh được hiệp thông với Thiên Chúa. Khi anh bắt đầu tách mình khỏi những gì đã làm, khi đó anh khởi sự những việc tốt lành, bởi đã từ bỏ những việc bất chính. Nên hoàn thiện bắt đầu từ việc nhận ra những sai sót của mình. Đôi khi con người chuộng bóng tối hơn ánh sáng, bởi đã bị tội lỗi ràng buộc. Nhưng chỉ khi con người mở ra với ánh sáng, chỉ khi xưng thú cách chân thành lỗi phạm của mình với Thiên Chúa, khi đó, con người tìm thấy bình an đích thực. Như thế, điều tiên quyết là hãy thường xuyên đến với bí tích hòa giải, đặc biệt trong mùa chay thánh, để nhận ơn tha thứ của Chúa và tiến bước vững mạnh trên đường hoán cải. Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta mừng trọng thể lễ Thánh Giuse. Tôi chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã nhớ đến tôi qua lời cầu nguyện trong ngày lễ bổn mạng. Đặc biệt, xin cầu nguyện cho tôi trong chuyến viếng thăm mục vụ đến Mexico và Cuba vào thứ Sáu tuần tới. Chúng ta cùng phó thác chuyến viếng thăm cho sự chuyển cầu của mẹ Maria Vô Nhiễm, người được tôn kính cách đặc biệt nơi hai quốc gia này.
Angelus Domini nunciavit Maria.
Et concepite Spiritus Sanctum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce Ancilla Domini.
Iad mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
Ligne ficiamo promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesmus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii tua incarnation coniovimus, per passionem ius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, peiundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex ogrunc erusque in seculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện Hội thảo quốc tế lần thứ sáu về tài nguyên nước vừa kết thúc tại Marseille, miền nam nước Pháp. Hội thảo năm nay với chủ đề mối tương quan nền tảng giữa tài nguyên quý giá và có giới hạn với việc sử dụng hợp lý tài nguyên nước. Đức Thánh Cha mong ước sáng kiến hội thảo này đóng góp cho việc bảo đảm cho mọi người có đầy đủ nước dùng cho cuộc sống và mục đích dinh dưỡng, đồng thời cũng đẩy mạnh trách nhiệm và liên đới trong việc sử dụng các tài nguyên hướng đến các thế hệ mai sau. Bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc đến hội nghị đang diễn ra ở Nizhno, thủ phủ lịch sử của Ba Lan. Hội nghị là lời nhắc nhớ cho châu Âu về cội rễ Kitô giáo và việc cần thiết xây dựng một xã hội dân sự đặt nền trên các giá trị tin mừng. Đức Thánh Cha phó thác hội nghị cho sự chuyển cầu của Thánh cả Giuse, bổn mạng giáo hội Hoàn Vũ, và Thánh Adalberto, bổn mạng nước Ba Lan. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người một ngày Chúa Nhật an lành.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn Đức Tổng giám mục Bruno Mussaro, sứ thần tòa thánh tại Cuba, về chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha Biển Đức 16.
Hãy
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các ngày từ 26 tới 28 tháng 3 này, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ viếng thăm mục vụ Cuba sau khi viếng thăm Mexico. Trong vài năm qua, tương quan giữa nhà nước Cuba và giáo hội đã tích cực hơn trước. Giáo hội đã có thể đối thoại và can thiệp cho nhiều tù nhân chính trị được trả tự do. Nhưng tình hình nhân quyền trong nước vẫn chưa được cải tiến bao nhiêu. Đây là một trong các lý do khiến cho ngày 13 tháng 3 vừa qua, một nhóm 13 người bất đồng chính kiến với nhà nước Cuba đã đến nhà thờ chính tòa Đức Bà Bác Ái trong thủ đô La Habana, xin gặp linh mục quản đốc nhà thờ để trao cho cha một sứ điệp gửi Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và một loạt các yêu cầu cải cách xã hội. Họ hy vọng Đức Thánh Cha sẽ truyền đạt đến nhà nước Cuba. Nhưng sau đó, họ ở lại luôn trong nhà thờ và không chịu ra nữa, mặc dù các lực lượng an ninh hứa sẽ không can thiệp và sẽ tháp tùng họ về nhà riêng. Đức ông Orlando Marquez Hidalgo, phát ngôn viên Tòa Tổng Giám mục La Habana, khẳng định rằng bất cứ hành động nào nhằm biến đền thánh trở thành một nơi công cộng biểu tình chính trị, không biết đến quyền của linh mục hay quyền của đa số đến tìm sự an ninh tinh thần và chỗ cầu nguyện, thì chắc chắn là một hành vi bất hợp pháp và vô trách nhiệm. Giáo hội lắng nghe và tiếp đón tất cả mọi người và can thiệp cho tất cả mọi người, nhưng không thể chấp nhận các mưu toan làm sai lạc bản chất sứ mệnh của mình hay có thể đe dọa sự tự do của những người thăm viếng các nhà thờ của chúng ta. Không ai có quyền biến các nhà thờ trở thành các chiến hào chính trị. Không ai có quyền phá hủy tinh thần cử hành của các tín hữu Cuba và nhiều công dân khác đang chờ đợi chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 với sự tươi vui và niềm hy vọng. Tin cuối cùng cho hay là chính Đức Hồng Y Jaime Ortega đã đứng ra can thiệp với nhà nước cho nhóm người bất đồng chính kiến nói trên và họ sẽ được nhân viên của giáo hội đưa về tư gia. Trong quá khứ cũng đã có nhiều nhóm bất đồng chính kiến với nhà nước chiếm các nhà thờ để lôi kéo sự chú ý của dư luận đối với tình hình nhân quyền vẫn còn rất tồi tệ tại Cuba.
Tối ngày 13 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Jaime Ortega, Tổng giám mục La Habana, đã được mời chính thức loan báo trên đài truyền hình nhà nước Cuba chuyến viếng thăm mục vụ nước này. Tuy ý thức được rằng ý thức hệ cộng sản sai lầm đã khiến cho Cuba trở thành một quốc gia nghèo nàn và lạc hậu, không thay đổi thì sẽ chết, nhưng giới lãnh đạo và các đảng viên cộng sản xem ra không có đủ can đảm và khả năng ra khỏi vũng sình lầy ý thức hệ ưu đãi họ. Chính Chủ tịch Raúl Castro ngay từ hồi năm 2005 đã nhìn ra điều đó và mạnh dạn lên tiếng báo động cần phải cấp thiết thay đổi toàn diện để tránh cho Đảng Cộng sản khỏi phải chết nhục nhã. Nhưng 7 năm đã qua rồi mà người dân Cuba vẫn chưa thấy tình hình đất nước sáng sủa hơn và xem ra cũng giống như mọi Đảng Cộng sản khác trên thế giới. Nhà nước Cộng sản Cuba chỉ làm chính trị miệng vì mọi chuyện hầu như đâu vẫn hoàn đấy. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức Tổng giám mục Bruno Musaro, sứ thần tòa thánh tại Cuba về chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Thưa Đức sứ thần tòa thánh, việc chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Cuba đã tiến hành ra sao ạ?
Nó tiến hành rất tốt, tạ ơn Chúa, chỉ trong một thời gian ngắn kể từ khi chính thức loan tin ngày 10 tháng 11 năm ngoái. Thời gian quả là ngắn. Nhưng có lẽ vì thế, nó đã thúc đẩy hai ủy ban của giáo hội và của nhà nước làm việc chăm chỉ và lanh lẹ hơn trong việc chuẩn bị. Và tôi phải nói rằng các thành viên đã làm việc rất giỏi. Hiện nay họ đang kết thúc các chi tiết cuối cùng.
Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Cuba sau khi hành hương kính viếng tượng Đức Mẹ Mỏ Đồng đã được rước qua toàn nước trong các tháng qua. Có thể nói tới một mùa xuân mới của Đức Tin hay không, thưa Đức Sứ Thần?
Thật ra đó là cảm tưởng mà các giám mục và linh mục có trong suốt cuộc thánh du của tượng Đức Mẹ Mỏ Đồng qua các thành phố toàn nước. Người ta đã chứng kiến niềm tin đơn sơ của người dân, lòng sùng kính Đức Mẹ của họ, có thể là đã bị phủ bụi trong các năm qua. Vì lần thánh du cuối cùng của tượng Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng, bổn mạng của nước Cuba, đã xảy ra cách đây 50 năm.
thế hệ hiện nay đã không nhớ gì, cả khi có nghe ông bà, cha mẹ nói tới các cuộc thánh du ấy. Nhưng phải nói rằng, lần này thì tượng Đức Mẹ đã viếng thăm tất cả mọi người, mọi thành phố và tỉnh lỵ của 11 giáo phận toàn nước Cuba. Và chuyến thánh du của tượng Đức Mẹ bác ái mỏ đồng đã khơi dậy lòng phấn khởi và lòng sốt mến mà cả các giám mục cũng đã không chờ đợi.
Thưa Đức Sứ Thần, chính Đức Giáo Hoàng John Paul II đã thực hiện chuyến hành hương và viếng thăm Cuba được định nghĩa là lịch sử. Từ đó đến nay đã có thay đổi nào trong cuộc sống tinh thần của tín hữu Cuba không ạ?
Vâng, phải công nhận rằng chuyến hành hương của Đức Giáo Hoàng John Paul II đã là một biến cố lịch sử đối với Cuba. Có lẽ phải nói rằng có một giai đoạn trước và sau biến cố đó. Chúng ta biết là trong dịp đó, chính quyền Cuba đã tuyên bố ngày 25 tháng 12 lễ Giáng sinh là ngày lễ nghỉ toàn quốc. Nhưng điều mà tôi có thể nhận thấy và các giám mục cũng như các linh mục đã nói cho tôi biết, đó là tín hữu đã từ từ trở về với giáo hội cả trong nghĩa vật chất của từ này. Trong khi trước kia thì người dân sợ hãi đến nhà thờ, nhưng bây giờ thì họ không còn sợ hãi nữa. Và từ từ các nhà thờ đã trở lại là các trung tâm gặp gỡ của cộng đoàn Kitô. Vì thế có thể nói là đã có nhiều thay đổi trong tinh thần tu đức của các tín hữu Kitô. Trong nghĩa người dân Cuba là một dân tộc công giáo như tất cả mọi dân tộc châu Mỹ Latin khác, đã tái khám phá ra tinh thần tu đức của mình, đã tái khám phá ra sự kiện mình là Kitô hữu, là chi thể của giáo hội, sùng kính Đức Mẹ. Và dần dần họ tái linh hoạt các cộng đoàn Kitô trong mọi giáo phận trên toàn nước.
Người dân Cuba đợi chờ gì nơi chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, thưa Đức Sứ Thần?
Trong các năm qua, với Tổng thống mới của Cộng hòa Cuba đã có sự cởi mở, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, và điều này đã khơi dậy và tiếp tục khơi dậy nhiều hy vọng nơi nhân dân Cuba. Đây là một niềm hy vọng trong nghĩa các cởi mở đó tiếp tục và có thể tiến tới một mức sống thanh bình hơn, cũng như tin tưởng để dấn thân cho công ích của xã hội. Và người dân chờ đợi rằng sự hiện diện của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại Cuba, theo vết chân Đức Gioan Phaolô II, giúp xã hội Cuba rộng mở hơn nữa. Ở đây không ai có thể quên, và cả chính quyền cũng đã đều hài lòng với những gì Đức Gioan Phaolô II đã nói về khẩu hiệu mà Ngài đã gióng lên hồi năm 1998. Ước gì Cuba rộng mở cho thế giới, và thế giới rộng mở cho Cuba. Và điều này tôi nghĩ là ước mong thầm kín vọt ra từ tận sâu thẳm con tim của mọi người dân Cuba. Nhưng nhất là người dân đợi chờ nơi chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, một tiến trình hòa giải giữa tất cả mọi người dân Cuba. Và đây cũng là điều các giám mục đã nhấn mạnh trong chuyến thánh du của tượng Đức Mẹ bác ái mỏ đồng, chuẩn bị cho chuyến viếng thăm này của Đức Thánh Cha.
Thưa Đức Tổng Giám mục Musaro, tương quan giữa các tín hữu và những người vô thần tại Cuba ra sao ạ?
Đây là một khía cạnh rất khó khăn cần nêu lên, bởi vì chúng ta biết rằng sau khi cuộc cách mạng của ông Fidel Castro chiến thắng hồi năm 1959, thì vài năm sau Cuba được định nghĩa là một quốc gia vô thần. Tuy nhiên khía cạnh này của chủ thuyết vô thần đã được loại khỏi hiến pháp trước chuyến viếng thăm của Đức Gioan Phaolô II. Trên thực tế nó không có ý nghĩa gì. Làm sao mà có thể nói tới một quốc gia vô thần ở đây, trên đất châu Mỹ Latin này? Trái lại phải ghi nhận rằng ngoài các tín hữu công giáo còn có các tín hữu của các giáo hội Kitô khác. Rất tiếc là có cả các giáo phái tin lành đang xâm chiếm Cuba nữa. Đàng khác đây cũng là một hiện tượng đặc thái của toàn châu Mỹ Latin. Vì thế không thể nói tới một tương quan giữa tín hữu công giáo và các người vô thần. Trái lại, về điểm này, các giám mục nói rằng dân Chúa, những người còn trung thành với giáo hội và bắt đầu giao tiếp trở lại với giáo hội, không khác với những người vì các lý do lịch sử đã xa rời giáo hội. Vì thế đây là một hiện tượng hội nhập giữa các tín hữu với nhau mà mọi người đều trông thấy. Và theo thiện ý tôi, chủ nghĩa vô thần tại Cuba đã rất là hời hợt bề ngoài.
Thưa Đức Sứ Thần, truyền thống tôn giáo bình dân Cuba có sắc thái trộn lẫn với các tôn giáo cổ truyền Phi Châu. Thế thì giáo hội có lo lắng về hình thức tôn giáo bình dân này hay không ạ?
Giáo hội lo lắng vì sự hiện diện khá phổ thông này, nhưng chúng ta biết rằng hiện tượng trộn lẫn với các tôn giáo phi châu này đã có từ thời đánh chiếm châu Mỹ Latinh. Khi các người nô lệ da đen hiện diện trên đảo tiếp xúc với thực tại Kitô và đồng hóa các thần linh của họ với Chúa, với Đức Mẹ và với các thánh, mà các thừa sai, các người rao giảng tin mừng đã trình bày với họ trong công cuộc truyền giáo. Như thế nó là một khuynh hướng trộn lẫn tôn giáo vẫn tiếp tục cho đến ngày nay. Nhưng có điều hay, đó là để có thể gia nhập giáo phái Santeria hỗn hợp tôn giáo này thì cần phải lãnh phép rửa tội của công giáo. Đây là điều mà giáo hội, các giám mục cần phải nghiên cứu và đưa ra thảo luận trong các lần nhóm họp của hội đồng giám mục. Đó là một khía cạnh khơi dậy rất nhiều ưu tư, nhưng chắc chắn sớm muộn gì thì cũng phải đối phó thôi.
Các giáo phái có tìm thấy nơi hoàn cảnh sống nghèo nàn của dân chúng Cuba một thừa đất màu mỡ không, thưa Đức Sứ Thần?
Vâng, có, cũng như trong tất cả mọi nước nghèo khác. Tôi đã có các kinh nghiệm khác tại châu Mỹ Latinh, chẳng hạn như tại Guatemala và Peru. Và chúng ta biết là các giáo phái này tìm thấy đất màu mỡ cho sự phát triển trong các môi trường nghèo nhất. Tại sao vậy? Bởi vì các giáo phái này có ngân quỹ, nên khi tự giới thiệu mình, họ lập tức đáp lại các nhu cầu cấp thiết của người dân. Nhưng từ từ thì các cống hiến trợ giúp ít hơn, khiến cho người dân thất vọng, và tạ ơn Chúa, cũng có vài người trở về với giáo hội công giáo sau khi đã sống kinh nghiệm tiêu cực này trong giáo phái.
Thưa Đức Sứ Thần, giáo hội Cuba coi việc tái truyền giảng tin mừng như thế nào ạ?
Có điều rất hay là chuyến thánh du của tượng Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng trong toàn nước đã được coi như là một hiện tượng tái truyền giảng tin mừng. Các giám mục dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng Y Tổng giám mục La Habana đang chuẩn bị một tài liệu để thu nhận tất cả các biểu lộ đức tin và lòng sùng kính Đức Mẹ, như việc tái khám phá ra đức tin và tinh thần hăng say truyền giáo mà Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đang thôi thúc tất cả chúng ta. Do đó các giám mục rất phấn khởi về những gì dân chúng đã cảm nghiệm trong chuyến thánh du của tượng Đức Mẹ. Và các vị cũng sẽ tường trình cho Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, đang rất chú ý tới hiện tượng tái truyền giáo qua cuộc thánh du của Đức Mẹ. Và như chúng ta đã biết, với Đức Gioan Phaolô II, Đức Mẹ đã được tung hô là ngôi sao truyền giáo. Chính Mẹ là người đã loan báo Chúa Giêsu Kitô, đến độ khẩu hiệu của chuyến thánh du là tới với Chúa Giêsu qua Mẹ Maria, bác ái kết hiệp chúng ta. Và đây thực là việc truyền giáo mới, đặc biệt trong bối cảnh lịch sử xã hội tại Cuba hiện nay.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn Đức Tổng giám mục Bruno Muzzaro, sứ thần tòa thánh tại Cuba, về chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại đây. Tiếp theo đây, Nguyễn Hiền Nhu và Mai Anh xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua, từ ngày 12 đến 17 tháng 3, Diễn đàn Thế giới Kỳ 6 về nước đã tiến hành tại thành phố Marseille bên Pháp với sự tham dự của các phái đoàn chính phủ, các xí nghiệp tư, các cộng đoàn địa phương với mục đích nghiên cứu và phát triển các chính sách đúng đắn và lâu bền về các nguồn nước trên thế giới. Phái đoàn tòa thánh tại diễn đàn này do bà Flaminia Giovanelli, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình hướng dẫn. Hội đồng Tòa Thánh cũng công bố một tài liệu kêu gọi thiết lập cơ quan điều hành quốc tế để đảm bảo cho mọi người ở mọi nơi được nước trong lành thường xuyên. Văn kiện của Tòa Thánh mang tựa đề Nước, một yếu tố thiết yếu đối với cuộc sống. Trong đó, Hội đồng khẳng định rằng nước trong lành là một điều thiết yếu đối với cuộc sống con người, một nhân quyền chủ yếu, chứ không phải là một hàng hóa tùy thuộc vào các tiêu chuẩn của thị trường. Trong thực tế, một phần lớn trong nhân loại vẫn chưa được bảo đảm quyền sử dụng nguồn nước tự nhiên này. Quyền này tuy được quốc tế nhìn nhận, nhưng những tiến bộ trong việc thực thi quyền đó trong các bối cảnh phát triển khác nhau thật là chậm chạp. Chính quyền xã hội và các chủ xí nghiệp cần tỏ ra có tinh thần trách nhiệm, tiết kiệm và liên đới hơn về vấn đề nước uống. Cộng đồng quốc tế cần đề ra những giải pháp dài hạn và được áp dụng hữu hiệu ở các cấp độ khác nhau.
Tại Geneva, Thụy Sĩ, trong tuần qua, đại diện Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc là Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi đã tố giác tệ nạn quyền của các nhóm dân thiểu số tại nhiều quốc gia vẫn còn bị vi phạm. Đức Tổng giám mục Tomasi bày tỏ lập trường trên đây hôm 14 tháng 3 trong bài tham luận tại khóa họp thứ 19 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc về đề tài quyền của những người thuộc các nhóm dân thiểu số về chủng tộc, tôn giáo và ngôn ngữ. Đại diện Tòa Thánh ghi nhận rằng càng ngày các nhóm dân thiểu số càng ý thức hơn về các quyền của mình, nhưng đồng thời những vụ vi phạm các quyền của họ từ phía nhà nước hoặc các nhóm khác trong xã hội vẫn không chấm dứt. Những vấn đề như thế, một đảng là do sự dửng dưng hoặc đảng khác là do ý chí chính trị muốn gạt ra ngoài lề hoặc loại bỏ các cộng đồng có căn tính khác biệt về chủng tộc, tôn giáo hoặc ngôn ngữ. Đức Tổng giám mục Tomasi nhắc nhở rằng, các nhóm chủng tộc, tôn giáo và ngôn ngữ thiểu số trong một quốc gia có thể làm cho đời sống văn hóa và xã hội thêm phong phú, với điều kiện mỗi nhóm liên hệ, cởi mở, đối thoại, vì cá nhân không hiện hữu cho mình mà thôi, nhưng làm cho căn tính của mình được viên mãn trong quan hệ với người khác. Sự chọn lựa những tiêu chuẩn phe phái, chủng tộc hoặc tôn giáo để thuộc về một quốc gia nào đó là điều trái ngược với đặc tính phổ quát của các quyền con người và đưa tới nhiều lạm dụng và lèo lái.
Tình hình tại Syria trong tuần qua vẫn tiếp tục bế tắc một năm sau khi bắt đầu các cuộc nổi dậy đòi dân chủ. Đức Tổng giám mục Mario Zenari, sứ thần tòa thánh tại Syria, đã lên tiếng phê bình cộng đồng quốc tế bất lực trước tình trạng bạo lực tại Syria. Tuyên bố với Đài Vatican hôm 13 tháng 3 vừa qua, Đức Tổng giám mục Zenari nói rằng tình thế không dễ dàng nhưng đôi khi Liên Hiệp Quốc tạo cho người ta cảm tưởng đó là một tập hợp những quốc gia chia rẽ. Cho đến nay, vẫn không có một sự thỏa thuận nào tại Liên Hiệp Quốc để chấm dứt cuộc tàn sát hiện nay tại Syria. Cộng đồng quốc tế cần gửi đi một sứ điệp rõ ràng xác định tình trạng hiện nay tại nước này là không thể chấp nhận được. Chúng tôi hy vọng Liên Hiệp Quốc sẽ tìm được một thỏa hiệp để đưa Syria ra khỏi tình trạng bế tắc hiện nay. Cho đến nay, Trung Quốc và Nga vẫn dùng quyền phủ quyết không cho Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tìm cách chấm dứt tình trạng bạo lực từ một năm nay tại Syria. Đức Sứ Thần Tòa Thánh tố giác sự kiện 50 thi hài phụ nữ và trẻ em bị đốt cháy thành than, và trước đó bị cắt cổ hoặc bị đâm chết mà người ta mới tìm thấy tại thành phố Homs. Ngài gọi đó là một cuộc thảm sát kinh khủng và cũng có những hành vi bạo lực tàn ác đây đó tại Syria. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Sứ Thần Tòa Thánh không nêu đích danh chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad và cũng không đứng về phe nào trong hai phe lâm chiến. Cả hai phe đều đổ lỗi cho nhau về những vụ thảm sát như tại thành phố Homs.
Cũng liên quan đến Syria, các tu sĩ dòng Francisco tại nước này tuyên bố sẽ không rời bỏ Syria và quyết tâm ở lại với dân chúng. Cha Romualdo Fernandez, giám đốc trung tâm đại kết Tabale, kiêm quản đốc đền thánh Phaolô trở lại ở thủ đô Damas, nói, các đại sứ quán của các nước Tây Phương đã đóng cửa, nhưng chúng tôi, các tu sĩ Francisco, sẽ ở lại cạnh dân chúng. Chúng tôi đã ở đây từ 8 thế kỷ. Chúng tôi sẽ không từ bỏ sứ mạng của chúng tôi. Chúng tôi muốn tiếp tục công việc yêu thương và phục vụ đối với toàn dân Syria. Cha Fernandez cho biết, một năm sau khi bắt đầu cuộc nổi loạn, dân chúng đang sống trong sợ hãi. Chúng tôi thấy gia tăng con số các gia đình Kitô rời bỏ Syria vì lo sợ một tương lai bất định và đen tối. Đời sống ngày càng đắt đỏ và đối với nhiều người, cuộc sống hàng ngày trở nên khó khăn không thể chịu nổi. Theo cha Fernandez, cần có một nỗ lực lớn hơn nữa để thăng tiến đối thoại giữa chính phủ và phe đối lập. Cộng đồng quốc tế và các cơ quan truyền thông cần khích lệ hơn nữa để hai bên nói chuyện với nhau. Tình trạng rất là phức tạp. Một bên là cuộc xung đột giữa các thành phần khác nhau trong dân Syria, và đằng khác là sức ép của các quốc gia láng giềng ở Trung Đông. Điều mà các tín hữu Kitô lo sợ đó là sự trống rỗng quyền bính đưa tới thời cơ thuận tiện cho các nhóm mafia bất lương, cho bất công và các nhóm cực đoan.
Tại Kuwait, Đức cha Camillo Balin, đại diện tông tòa tại nước này, đã phê bình dự luật mới nhắm không cho phép kiến thiết thêm các nơi thờ phượng của Kitô giáo tại đây. Hồi tháng 2 năm nay, Đảng Hồi giáo tân lập Al-Adala, nghĩa là công lý, đã đề trình một dự luật loại bỏ các thánh đường Kitô khỏi Kuwait. và áp đặt luật Sharia của Hồi giáo. Sau đó, các viên chức của đảng này đính chính rằng dự luật không có ý loại bỏ các thánh đường Kitô hiện hữu, nhưng chỉ cấm từ nay không được xây cất thêm các thánh đường Kitô và các nơi thờ phượng không thuộc Hồi giáo tại Kuwait. Tuyên bố với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ, Đức cha Balin, người Ý, nhận định rằng nếu chính phủ chấp nhận dự luật này thì sẽ có vấn đề vì nó đi ra ngoài truyền thống của Kuwait, vốn tìm cách trở thành một nước cởi mở và bao dung đón nhận các tôn giáo khác bên cạnh Hồi giáo. Dự luật này xuất phát từ những ý thức hệ muốn phân chia thế giới thành những người Hồi giáo và không Hồi giáo. Đức cha Balin cho biết đảng Al-Adala cho rằng con số nhà thờ Kitô tại Kuwait nhiều quá. Lời quả quyết này không đúng vì chỉ để ý đến con số tín hiệu Kitô ít ỏi người Kuwait bản xứ. Giáo hội Công giáo đang cần thêm ít nhất hơn 30.000 mét vuông nơi thờ phượng để có thể đón nhận các tín hữu Công giáo đến làm việc thờ phượng.
Đức cha Balin nói, nếu đời sống tôn giáo được bảo đảm, thì đời sống xã hội cũng trở nên dễ dàng hơn. Vậy tại sao những người nước ngoài sống tại đất nước Kuwait chúng ta không được một nơi thờ phượng? Chúng tôi muốn cộng tác với chính quyền để kiến tạo một xã hội Kuwait tốt đẹp hơn. Để được vậy, chúng tôi cần đảm bảo một nền giáo dục tôn giáo tốt đẹp hơn cho các tín hữu Công giáo, và điều này đòi hỏi phải có nơi chốn, thời gian và nhân sự. Thế giới đang trở thành một ngôi nhà lớn, trong đó chúng ta không thể phân cách dân chúng và tôn giáo. Chúng ta phải sống với nhau như anh chị em, vì hàng ngày chúng ta sống với nhau. Tại Kuwait có khoảng 350.000 tín hữu Công giáo, phần lớn là những người di dân, họ chiếm 6% dân số toàn quốc. Một nhóm Kitô khác, cũng như Hội đồng Liên lạc Hồi giáo Kitô và Hội Kuwait về Nhân quyền, đã phê bình dự luật của nhóm đại biểu Hồi giáo tại Quốc hội Kuwait.
Hôm 15 tháng 3, vụ chiếm Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Bác Ái ở thủ đô La Habana, thủ đô Cuba, do 13 người thuộc phe đối lập đã chấm dứt sau khi công an giải tỏa thánh đường. Nhóm người này chiếm nhà thờ để tạo sức ép đòi nhà nước Cuba phải trả tự do cho các tù nhân chính trị. Tuy nhiên, Tòa Tổng giám mục La Habana phản đối việc chiếm nhà thờ và nói rằng không thể biến thánh đường thành một đường hào chính trị. Thông cáo của Tòa Tổng giám mục La Habana nói rằng, như vậy là chấm dứt một cuộc khủng hoảng lẽ ra không bao giờ được xảy ra. Giáo hội cầu mong rằng những biến cố tương tự sẽ không tái diễn và sẽ đạt tới một sự hòa hợp giữa mọi người. Nhóm 13 người đối lập đã vào thánh đường từ chiều thứ Ba 13 tháng 3 và trao một sứ điệp cho Linh Mục Quảng Đốc Vương Cung Thánh đường xin chuyển lại cho Đức Thánh Cha Bình Đức 16, trong đó có chứa một loạt những đòi hỏi xã hội, nhưng sau đó họ từ chối rời khỏi nhà thờ. Tòa Tổng giám mục La Habana tố giác rằng đây là một hành động có phối hợp nhắm mục đích tạo nên những tình trạng căng thẳng trong lúc cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Cuba sắp đến gần. Giáo hội đón nhận và lắng nghe tất cả mọi người, nhưng không ai có quyền biến các nhà thờ thành những đường hào tranh đấu chính trị. Không ai có quyền phá hủy tinh thần đại lễ của các tín hữu Cuba và của nhiều người dân khác đang vui mừng và hy vọng chờ đợi cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Bình Đức 16 tại Cuba.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin thuật lại những ơn lạ nhận được nhờ lời bầu cử quyền năng của Thánh cả Giuse.
Cả Giuse thường cầu bầu được những ơn lạ lùng cho những ai có lòng sùng kính Ngài, đặc biệt cho những ai đang có nhiệm vụ rao giảng tin mừng, mở rộng vương quốc hiển trị của Đức Chúa Giêsu Kitô, vua vũ trụ muôn loài. Trong sử liệu các cứ điểm truyền giáo, nổi bật câu chuyện và gương mặt của Đức Hồng Y Lorenzo Antonio Massaia, người Ý, vị đại diện tông đồ của xứ Abyssinia, nước Ethiopia, thuộc lục địa châu Phi. Đức Hồng Y đặc biệt có lòng sùng kính Thánh cả Giuse và bù lại Ngài được Thánh cả Giuse đáp trả bội hầu. Cũng chính Đức Hồng Y Marcia phổ biến lòng sùng kính Thánh cả Giuse trong toàn vùng và dâng kính ngôi thánh đường đầu tiên ở Esha cho Thánh cả Giuse. Xin trích dịch một đoạn Đức Hồng Y Marseille viết trong cuốn Hồi ký truyền giáo như sau. Nơi cứ điểm truyền giáo Esa bị thiếu nước, tôi liền giao phó âu lo sinh tử này cho thánh cả Giuse và xin ngài giải quyết. Và phép lạ đã xảy ra, tôi tìm thấy một nguồn nước phát xuất từ vết nứt của một khối đá lớn, trồi lên từ ngọn núi lửa, thật tuyệt vời. Chưa hết, tôi bị đau mắt và mức độ nhìn rõ bị giảm sút trầm trọng. Tôi trở về Âu Châu vào năm 1867, và trước khi trở lại cứ điểm truyền giáo bên Phi Châu, tôi đi thử các cặp mắt kính có độ tương ứng với đôi mắt của tôi, nhưng không tìm ra. Độ cận thị của đôi mắt quá nặng, mức nhìn thấy cứ yếu dần đi. Quá tuyệt vọng trước tình trạng khốn khổ, tôi quyết định gỡ cái kính mắt ra và đem đặt kính bên bức ảnh thánh cả Giuse. Tôi thân thưa với vị thánh thượng phụ như sau: nếu cha muốn con tiếp tục làm việc trong vườn nho của Chúa, thì xin cha nghĩ đến chuyện cho con được trông thấy. Kể từ ngày ấy đến nay, 10 năm đã trôi qua, tôi có thể đọc và viết cách dễ dàng mà không cần đeo kính mắt, cần phải cầu xin thánh cả Giuse trợ giúp với trọn lòng tin tưởng. Câu chuyện thứ hai cũng liên quan đến ơn lạ nhận được nhờ lời cầu bầu của thánh cả Giuse. Một người đàn ông giàu có, từ bao năm qua trở thành người chồng hạnh phúc với hiền thê và được Chúa ban cho 3 đứa con trai khôi ngô tuấn tú. Người đàn ông phúc lành này đặc biệt có lòng sùng kính thánh cả Giuse. Hằng năm, ông chuẩn bị thật chu đáo để sốt sắng cử hành lễ trọng thánh cả Giuse vào ngày 19 tháng 3. Ông xin thánh cả Giuse phù hộ cách riêng 3 người con trai của ông. Thế rồi chuyện xảy ra là vào đúng một ngày, 19 tháng 3, lễ trọng thánh cả Giuse, một con trai của ông đột ngột từ trần. Sang đến năm tiếp đó, cũng đúng vào ngày 19 tháng 3, đứa con trai thứ hai lặng lẽ ra đi về thế giới bên kia. Người cha tốt lành đạo đức ấy, mặc cho bao tang thương bất hạnh đổ ập xuống gia đình, vẫn tiếp tục sùng kính thánh cả Giuse. Thế nhưng, càng đến gần ngày 19 tháng 3, lễ trọng mừng thánh cả Giuse, cũng là ngày lễ dỗ 2 đứa con trai thân yêu, ông lo sợ một cái tang thứ ba sẽ giáng xuống trên gia đình. Đang miên man trong ý nghĩ buồn thương, một ngày khi đi dạo nơi cánh đồng, bỗng ông được một thị kiến. Ông trông thấy treo lơ lửng trên cây 2 cái xác chết, rồi một thiên thần hiện ra với ông và nói: ông có trông thấy 2 thanh niên thắt cổ tự tử không? Đáng lý ra đó cũng là số phận của 2 đứa con trai ông nếu chúng nó sống đến tuổi trưởng thành. Vì thế, thánh cả Giuse đã cầu bầu cùng Thiên Chúa cho ông được tránh khỏi nỗi buồn của một người cha bị ô nhục và cho 2 đứa con trai ông khỏi bị trầm luân đời đời trong hoảng ngục. Vậy thì ông đừng sao nhãng trong việc chuẩn bị cử hành long trọng lễ thánh cả Giuse và cảm ơn ngài về một ơn lành lớn lao khác. Đó là đứa con trai thứ 3 sẽ có một cuộc sống thật thánh thiện và một ngày kia sẽ được tấn phong giám mục. Thị kiến chấm dứt, người cha tốt lành bỗng cảm thấy vô cùng an tâm vững dạ, và những gì xảy ra sau đó đều ứng nghiệm như lời thiên thần tiên báo. Đọc kinh chúng con thân lại thánh cả Giuse. Chúng con thân lại thánh cả Giuse, chúng con lâm cơn gian nan chạy đến cùng người và hết lòng nài xin người phù hộ chúng con, như chúng con đã kêu xin bằng rất thánh người bào chữa. Chúng con thiết khẩn nài xin vì đức thương yêu và kết buộc người cùng đức nữ đồng trinh là mẹ Đức Chúa Trời, chẳng hề mắc tội tổ tông. Lại vì tình cha yêu con đã bảo dưỡng Đức Chúa Giêsu hài đồng, xin thương xem phù hộ chúng con là phần cơ nghiệp Đức Chúa Giêsu Kitô đã lấy máu mình mà sắm, cùng xin lấy công ơn phép tắc mà phù hộ chúng con mọi bề túng ngặt. Lại đứng gìn giữ thánh mẫu, thánh tử rất cẩn thận, hãy phù hộ con cái Đức Chúa Giêsu Kitô đã chọn. Lạy cha rất yêu mến, hãy khử trừ mọi tật mê lầm hư hốt ra khỏi lòng chúng con. Lạy đứng bảo hộ chúng con rất mạnh mẽ bởi trời, xin xuống tiếp giúp chúng con giao chiến cùng quỷ thần u ám dưới đất. Lạy như xưa đã cứu giúp Đức Chúa Giêsu hài đồng cho khỏi cơn rất nguy hiểm, mà được sống thế nào, thì Rầy cũng xin cứu chữa hội Thánh Chúa cho khỏi trước kẻ thù cùng mọi sự khốn khó như vậy. Và hằng phù hộ chúng con, thảy được theo đòi gương phúc đức người, cùng cậy nhờ công ơn người giúp đỡ sanh thuận tử an, hầu được hưởng phúc trên nước thiên đàng đời đời chẳng cùng. Amen.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng lúc 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 7.395 kilosix tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.835 kilosix tức là 25m34 và 17.590 kilosix tức là 17m05. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.